Đài Paris RFI Tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My và Lê Vy xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 7 2014. Xác máy bay Air Algérie được tìm thấy tại miền Bắc Mali, toàn bộ mọi người trên máy bay đều thiệt mạng. Việt Nam, Phần Lan tranh cãi về lô thiết bị tên lửa bị chặn giữ tại Helsinki. Khủng hoảng chính trị tại Ukraine, Thủ tướng tuyên bố từ chức. Quốc tế khẩn trương kêu gọi hưu chiến tại Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cảng Đại Liên biểu tượng cho tham vọng của Hải quân Trung Quốc. Vì sao ông Phạm Quang Nghị diễn kiến kín giới Mỹ? RFI đặt câu hỏi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Kính thưa quý vị, xác của chiếc máy bay Air Algérie bị mất tích vào sáng sớm ngày 24 tháng 7 với 118 người, trong đó có 54 công dân Pháp, đã được tìm thấy tại miền Bắc Mali. Không một ai sống sót sau tai nạn, một biệt đội lính Pháp đã được điều đến nơi để bảo vệ hiện trường. Theo hãng Air Algérie, chiếc máy bay nói trên đã cất cánh từ Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, với 118 hành khách và phi hành đoàn vào đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng 7 để bay đến Alger, nhưng 50 phút sau khi cất cánh, máy bay này đã biến mất khỏi màn hình radar. Theo thông cáo của phủ tổng thống Pháp công bố đêm qua, xác của chiếc máy bay bị mất tích đã được tìm thấy tại vùng Gossi của Mali, gần biên giới Burkina Faso. Thành phố Gossi nằm cách Gao, thành phố lớn nhất của miền Bắc Mali, 100 km về phía tây nam. Sáng hôm nay, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết là khu vực mà chiếc máy bay bị rơi đã được một máy bay không người lái của Pháp phát hiện. Theo những hình ảnh do binh lính Burkina Faso quay được và được chiếu trên đài truyền hình France 2 ngày hôm nay, chiếc máy bay của Air Algérie đã bị rơi tại một vùng sa mạc và các mảnh vỡ của máy bay đã văng xa trên một diện tích rộng lớn, cho thấy một sự va chạm dữ dội. Một biệt đội gồm khoảng 100 lính Pháp đã rời thành phố Gao đêm qua để đến hiện trường tai nạn máy bay với nhiệm vụ bảo vệ khu vực này, thu thập những yếu tố cần thiết cho cuộc điều tra cũng như nhặt các thi thể nạn nhân. Tổng thống Pháp Hollande vừa thông báo là không có người nào sống sót sau tai nạn. Một hộp đen của máy bay bị rơi đã được các quân nhân Pháp tìm thấy và được chuyển đến thành phố Gao được phân tích. Ông nói thêm mọi giả thuyết, trong đó có giả thuyết về thời tiết, đều được xem xét để giải thích nguyên nhân tai nạn. Tổng thống Hollande cũng cho biết có tất cả 118 người trên máy bay gặp nạn, gồm 112 hành khách và 6 nhân viên phi hành đoàn. Theo Ngoại trưởng Luan Fabius, trên máy bay có đến 54 công dân Pháp, tính luôn cả những người mang hai quốc tịch, chứ không chỉ có 51 người như số liệu ban đầu. Liên quan tới Việt Nam, Hải quan Phần Lan hôm qua chính thức xác nhận việc họ đã mở cuộc điều tra về lô linh kiện tên lửa từ Việt Nam gửi qua Ukraine bằng đường hàng không và đã quá cảnh sân bay Helsinki. Lô hàng này đã bị chặn giữ vì bị tình nghi vi phạm luật lệ Phần Lan về xuất khẩu vật liệu quốc phòng. Lời xác định của Hải quan Phần Lan được đưa ra ít lâu sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định rằng lô thiết bị đó do Việt Nam gửi đi một cách hợp pháp.
Trong bản thông cáo được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, Hải quan Phần Lan cho biết là họ đang mở cuộc điều tra về trường hợp lô hàng đã bị tịch thu nói trên, được coi như là xin trích, một vụ vi phạm quy định xuất khẩu vật liệu quốc phòng. Bản thông cáo giải thích, lô hàng bao gồm thiết bị dò tìm dùng cho tên lửa không đối không, do đó phải được phân loại như vật liệu quốc phòng. Hải quan Phần Lan nói rõ là việc vận chuyển các thiết bị quốc phòng xuyên qua lãnh thổ Phần Lan phải được Bộ Quốc phòng nước này cho phép. Nhưng trong trường hợp lô hàng xuất xứ từ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Phần Lan không nhận được bất kỳ một lá đơn xin phép nào. Lô linh kiện tên lửa nặng khoảng hơn 1 tấn, gửi đi từ Việt Nam quá cảnh Hồng Kông và sau đó bị chặn giữ tại sân bay Helsinki hôm 24 tháng 6. Sau nhiều ngày im lặng, vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã công nhận rằng lô hàng bị Phần Lan chặn giữ là thiết bị quân sự đã được gửi đến Ukraine để sửa chữa và bảo trì. Xin trích, trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng truyền thống giữa Việt Nam và Ukraine. Theo phía Việt Nam, việc chuyển vận lô hàng đó hoàn toàn bình thường theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế, và các giới chức Việt Nam đang làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề nảy sinh về thủ tục hải quan trong khi quá cảnh tại Phần Lan, hết lời dẫn.
về tình hình nhân quyền tại Việt Nam nhân cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 11 giữa Úc với Việt Nam tại Hà Nội ngày 28 tháng 7 sắp tới, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Canberra thúc ép Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Trong bản thông cáo đưa ra ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch cho rằng Úc cần phải sử dụng cuộc đối thoại này để thúc ép chính phủ Việt Nam thực hiện những bước cải thiện cụ thể và có thể đo lường được về mặt nhân quyền. Những cải thiện đó phải bao gồm các hành động như nhanh chóng trả tự do cho các tù nhân chính trị, chấm dứt việc hạn chế các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo. Trong bản thông cáo, tổ chức Human Rights Watch nhắc lại rằng chính Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã tuyên bố là các cuộc đối thoại song phương về nhân quyền là cơ chế quan trọng để chuyển tải các quan ngại về nhân quyền của Úc một cách thường xuyên và có hệ thống, đồng thời là dịp để trao đổi thẳng thắn về những vấn đề nhạy cảm. Human Rights Watch nhắc lại là hiện có khoảng 100 đến 200 nhà hoạt động và blogger đang phải ngồi tù ở Việt Nam vì đã hành xử các quyền cơ bản của họ. Tổ chức này cũng nhắc lại là trong năm 2013, Việt Nam đã áp dụng những điều luật hà khắc như tuyên truyền chống nhà nước, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc và lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước để truy tố và bỏ tù ít nhất 65 blogger và nhà hoạt động ôn hòa. Liên quan đến tình hình Biển Đông, ngay sau khi Bắc Kinh cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tuần trước, Hoa Kỳ đã hoan nghênh động thái giảm nhiệt của Trung Quốc. Hôm qua, Washington một lần nữa ghi nhận là tình hình căng thẳng tại Biển Đông có giảm bớt đôi chút, nhưng tiếp tục kêu gọi các bên tránh có thêm những hành động leo thang mới.
Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Washington, bà Mary Harf, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, đã xác nhận rằng Biển Đông vào thời điểm hiện nay có hơi khác từ ngữ trong nguyên văn so với lúc Trung Quốc gia tăng các hành động gây căng thẳng và bất ổn định nhằm mục tiêu thay đổi nguyên trạng. Trong thời gian qua, Quốc hội cũng như chính quyền và ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã liên tục tố cáo Trung Quốc có những hành động khiêu khích làm cho tình hình Biển Đông mất ổn định. Những sức ép mà theo nhiều nhà phân tích đã góp phần thúc đẩy Bắc Kinh cho rút giàn khoan gây rối khỏi vùng biển của Việt Nam hôm 15 tháng 7 vừa qua. Dù ghi nhận là tình hình căng thẳng đã giảm thiểu phần nào, Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua vẫn tiếp tục kêu gọi các bên dùng các biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp và xin trích tránh mọi hành động leo thang mới. Lời lưu ý của phía Mỹ không phải là không có lý do. Ngoài hành vi lộ liễu là kéo giàn khoan Hải Dương 981 xuống hạ đặt ngay bên trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, Bắc Kinh còn ngấm ngầm tiến hành việc củng cố và mở rộng cơ sở trên những khu vực mà họ đã dùng võ lực lấn chiếm từ tay Philippines hay Việt Nam. Ví dụ mới nhất vừa bị Việt Nam tố cáo là vụ khai thông luồng lạch ở đảo Duy Mộng, Drummond, thuộc quần đảo Hoàng Sa, bị Bắc Kinh chiếm trọn từ năm 1974.
Sau nhiều ngày im lặng trước các tin đồn, hôm nay, Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc mới xác nhận các cuộc tập trận là nguyên nhân của hàng loạt chuyến bay bị chậm trễ hay hủy trong tháng này.
Thông cáo của Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc nói rằng các cuộc tập trận thường lệ đã ảnh hưởng đến những chuyến bay trong cuối tháng 7, mặc dù lý do thời tiết và những lý do không xác định khác đã được dùng để biện hộ. Trong số các thành phố bị ảnh hưởng có Thượng Hải, Nam Kinh và Thanh Đảo ở miền Đông, Vũ Hán và Hàng Châu ở miền Trung, hàng trăm chuyến bay đã bị hoãn ở hai sân bay của Thượng Hải. Và chỉ trong hôm qua, đã có đến 170 chuyến bay bị trễ. Quân đội Trung Quốc kiểm soát phần lớn không phận nước này. Theo một số ước tính, thì chỉ có khoảng 20% không phận được dành cho các chuyến bay dân dụng. Hậu quả là số giờ bay kéo dài thêm, có ít lộ trình hiệu quả và số chuyến bay bị trễ là không thể đếm xuể. Thủ đô Bắc Kinh là thành phố tệ hại nhất thế giới về số chuyến bay trễ giờ trong năm ngoái, với chỉ có 18% chuyến bay cất cánh đúng giờ. Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc tập trận trên phạm vi nhiều tỉnh từ tháng 7 cho đến tháng 10. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua thông báo các đơn vị quân đội đã thử nghiệm bắn trận hỏa tiễn các chuyến bay tại 12 sân bay chính ở miền Đông từ ngày 20 tháng 7 đến 15 tháng 8 đều bị ảnh hưởng. Tổng cục Hàng không Dân dụng đang tìm cách giải quyết vấn đề qua việc thiết lập một số lộ trình bay tạm thời và cho phép các hãng hàng không theo đổi kế hoạch bay.
Liên quan đến tình hình kinh tế châu Á, theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế hôm qua, dự báo tăng trưởng của năm nước ASEAN, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia là 4,6% trong năm nay và 5,6% trong năm 2015. Như vậy là tăng trưởng năm nay bị sụt 0,4% so với mức dự kiến trước đây, nhưng tăng 0,2% trong năm tới.
Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng tăng trưởng chậm lại tại các quốc gia mới trỗi dậy do nhu cầu nội địa giảm và đầu tư tăng chậm hơn dự kiến. Báo cáo nhận xét, nhiều nước mới nổi và đang phát triển đang thích ứng với các điều kiện tài chính khắt khe hơn và giá tư bản cao hơn. IMF khuyến cáo cần khẩn cấp tiến hành các cải cách về cơ cấu để củng cố tiềm năng tăng trưởng hay giúp tăng trưởng bền vững. Nhìn chung trên toàn cầu, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2014 là 3,4%, năm tới là 4%. Trong số các nền kinh tế phát triển quan trọng nhất, Hoa Kỳ có mức tăng trưởng 1,7% trong năm nay, 3% trong năm tới. Khu vực đồng euro tăng 1,1% trong năm nay và 1,5% năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều. Tại Nhật Bản, tăng trưởng giảm nhẹ trong năm 2015, chủ yếu do không còn áp dụng các biện pháp tái thúc đẩy kinh tế. Ở Trung Quốc, tăng trưởng đứng ở mức 7,4% năm 2014 do các biện pháp kích cầu nội địa, nhưng sang năm sẽ xuống còn 7,1%. Tại Nga, căng thẳng địa chính trị đè nặng lên nền kinh tế, dự báo tăng trưởng giảm xuống trong hai năm 2014 và 2015.
Vào lúc tình hình chiến sự ở miền Đông không giảm cường độ, Ukraine lại bị lâm vào khủng hoảng chính trị, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã từ chức hôm qua sau khi liên minh cầm quyền bị tan vỡ. Hai đảng trong liên minh này đã rút lui Tổng thống Ukraine, tuy nhiên lại hết sức hài lòng vì ngay lúc tranh cử, ông đã hứa sẽ cho bầu lại quốc hội trước thời hạn sau khi ông đắc cử cách đây 2 tháng. Đặc phái viên RFI tại Ukraine Anastasia Bekio gửi về bài tường trình.
Arseniy Yatsenyuk, figure clé de Maidan, la révolution.
Arseniy Yatsenyuk, một gương mặt then chốt của phong trào Maidan, tức là cuộc cách mạng thân châu Âu hồi mùa đông năm ngoái, đã bỏ cuộc. Ông cảnh cáo rằng nếu như liên minh, các đảng ở Quốc hội Ukraine được hình thành sau khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych ra đi, tan vỡ, thì hậu quả sẽ rất thảm hại cho đất nước Ukraine đang sống những giờ phút gay go của một cuộc nội chiến ở phía đông. Tóm lại, sẽ có bầu cử quốc hội trước thời hạn tại Ukraine. Phải nói đây là một trong những yêu cầu của những người biểu tình ở Maidan. Họ muốn thay đổi hoàn toàn tầng lớp cầm quyền. Nhưng đối với Thủ tướng Yatsenyuk, thành viên đảng Batkivshina của bà Yulia Tymoshenko, Ukraine không có khả năng tiến hành cải cách, ngân quỹ thì trống rỗng, quân đội thì thiếu thiết bị, lại không được huấn luyện đến nơi đến chốn và đang phải đối phó với cuộc nổi dậy ở phía đông. Trước các dân biểu, ông Arseniy đã nói thẳng thừng, chính quyền của chúng ta không có đáp án cho các câu hỏi như là lấy tiền đâu để trả lương, làm thế nào để có thêm xe tăng để chi tiêu cho quân đội. Ông tố cáo những lợi ích chính trị hẹp hòi trong lúc mà đất nước cần phải đoàn kết lại. Ông Arseniy cho đấy là một tội ác đạo đức và chính trị đối với vị thủ tướng từ nhiệm, kẻ duy nhất chiến thắng trong tình hình khủng hoảng chính trị này là nước Nga.
Về tình hình tại Trung Đông, vào lúc cuộc tấn công của Israel vào vùng Gaza của người Palestine bước sang ngày thứ 18 hôm nay, với số người chết vượt mức 800, ngành ngoại giao Mỹ và Liên Hiệp Quốc đang cố sức thuyết phục nhà nước Do Thái và lực lượng Hồi giáo Hamas chấp nhận hưu chiến để đàm phán với nhau. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có mặt trong vùng để cầu viện đến Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, hai đồng minh của Hamas, để thuyết phục lực lượng Hồi giáo. Ông chuyển đến Israel một đề nghị ngưng bắn mà Tel Aviv đang nghiên cứu. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tối qua cũng đã khẩn thiết kêu gọi hai phe chấm dứt bắn giết lẫn nhau. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Israel hôm qua đã oanh kích vào một trường học của Liên Hợp Quốc tại Gaza, sát hại 15 người, trong đó có trẻ em và nhân viên Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã cực lực lên án vụ tấn công. Thông tin viên RFI tại New York Karim Lebour gửi về bài tường thuật.
Đây là lần thứ tư trong vòng vài ngày mà một trường học của Liên Hợp Quốc bị trúng đạn oanh kích của Israel tại Gaza. Trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã cảnh báo về nguy cơ thảm cảnh ở Jabalia năm 2009 tái diễn. Vào thời đó, một vụ oanh kích của Israel đã bắn trúng vào một trường học làm 40 người thiệt mạng. Lần này đạn pháo đã rơi xuống trường học Beth Hanun, nơi có 300 người dân tản cư đang trú ẩn. Tại chỗ, cơ quan Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tị nạn Palestine UNRWA quản lý trường học, khẳng định rằng họ đã thông cáo cho quân đội Israel biết tọa độ của trường học và cũng đã yêu cầu ngưng bắn để sơ tán những người trong trường. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối. Quân đội Israel đã phủ nhận các thông tin trên và cho rằng họ chỉ bắn trả lại những tay súng ở gần trường học đã nhắm vào họ. Từ khi diễn ra chiến dịch tấn công của Israel, 23 trường học của Liên Hiệp Quốc tại Gaza đã bị đóng cửa. Lực lượng Hồi giáo Hamas đã hai lần lợi dụng việc đóng cửa này để che giấu vũ khí trong các phòng học bỏ trống. Hơn 100.000 người Palestine đi sơ tán đã đến ẩn náu tại các cơ sở này của Liên Hiệp Quốc. Trước vụ oanh kích trường học Beth Hanun vào hôm qua, cơ quan Liên Hiệp Quốc UNWA đã từng bị mất 3 giáo viên. Người thì bị thiệt mạng trong nhà, người thì chết trong lúc trên đường về nhà sau giờ làm việc.
Karim Le Bourg, New York RFI.
Hai chuyến bay quân sự chở 74 quan tài các nạn nhân chuyến bay MH17 hôm qua đã hạ cánh xuống Hà Lan một ngày sau khi 40 thi thể khác đã được đưa về. Còn tại địa điểm máy bay rơi, có 40 hiến binh Hà Lan và một đội quân Úc sẽ đến để giữ gìn an ninh và giúp tìm kiếm xác các nạn nhân còn lại. Hai chiếc phi cơ quân sự, một của Hà Lan và một của Úc, vận chuyển 74 quan tài đã đến phi trường Eindhoven ở Nam Hà Lan vào cuối giờ chiều qua. Trước đó một hôm, thi thể 40 nạn nhân khác cũng đã được đưa về đây, và ngày thứ Tư cũng là ngày quốc tang của Hà Lan. Sau buổi lễ trang trọng, các quan tài được đưa lên xe tang hướng về một căn cứ quân sự gần Amsterdam. Tại đây các thi thể sẽ được nhận dạng. Cảnh sát Hà Lan cho biết 80 chuyên gia pháp y từ nhiều nước sẽ hỗ trợ 120 chuyên gia Hà Lan trong việc nhận dạng thi thể, một công việc có thể kéo dài trong nhiều tháng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cảng Đại Liên biểu tượng cho tham vọng của Hải quân Trung Quốc. Không chỉ có một vị trí chiến lược trên Hoàng Hải, Đại Liên còn là nơi đặt các xưởng đóng tàu của quân đội Trung Quốc để đóng các chiến hạm lớn nhất cho nước này, theo như tường thuật của hãng tin AFP ngày hôm nay 25 tháng 7, 2014. Mục tiêu của Bắc Kinh rất đơn giản, qua mặt Hải quân Nhật, và đến một lúc nào đó có thể đọ sức với Hải quân Hoa Kỳ hiện đang là bá chủ vùng Thái Bình Dương. Để đạt được mục tiêu đó, Trung Quốc sẽ phải xây dựng các đội hàng không mẫu hạm hoạt động chung quanh các hàng không mẫu hạm, một chương trình tốn kém hàng trăm tỷ đô la mà theo các chuyên gia đã bắt đầu được thực hiện. Tại cảng Đại Liên, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh hiện đang được bảo trì. Có chiều dài 300 mét, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã được xây tại cảng Đại Liên từ chiếc hàng không mẫu hạm đóng cho Hải quân Liên Xô trước đây. Dự án này đã bị đình chỉ sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Chiếc Liêu Ninh đã xuất xưởng và ra biển lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2011, trước khi được đưa vào hoạt động kể từ tháng 9 2012. Nay Bắc Kinh có tham vọng đóng một chiếc hàng không mẫu hạm 100% nội địa. Theo thông báo của Bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh vào tháng Giêng vừa qua, công trình này đã bắt đầu được thực hiện ở cảng Đại Liên. Thế nhưng thông báo của viên bí thư tỉnh ủy này sau đó đã bị xóa khỏi các trang mạng vì đây là thông tin mật. Cho tới nay, quân đội Trung Quốc vẫn giữ bí mật hoàn toàn về các chương trình vũ khí và tình trạng này có thể sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa. Theo chuyên gia Rick Fisher thuộc International Assessment and Strategy Center, rất có thể là quân đội Trung Quốc đang xây các bộ phận khác nhau của hàng không mẫu hạm trong các nhà kho để không bị vệ tinh phát hiện. Hai chuyên gia của tạp chí quốc phòng Chance Defense Weekly, James Hurdy và Lee Willett cũng xác nhận rằng trong vài năm tới, chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc sẽ xuất xưởng từ cảng Đại Liên. Hai chuyên gia này cho rằng chính sách trung hạn và dài hạn của Trung Quốc là mở rộng sự hiện diện trên đại dương toàn cầu để bảo vệ các lợi ích của họ về mặt tiếp cận các nguồn tài nguyên, về các đường giao thông hàng hải và về các thị trường cho hàng hóa Trung Quốc. Bản thân Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng kêu gọi huy động toàn lực để Trung Quốc trở thành cường quốc hải dương lớn. Trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải với các nước láng giềng, Bắc Kinh nay không ngần ngại phá vỡ nguyên trạng của các vùng biển bao quanh Trung Quốc. Cho tới gần đây, khi trang bị hàng không mẫu hạm, Trung Quốc vẫn sợ mất đi hình ảnh của một quốc gia phát triển vũ khí chỉ để tự vệ. Nhưng bây giờ Bắc Kinh không ngại chứng tỏ họ có thể tung lực lượng xa lãnh thổ Trung Quốc. Các chuyên gia quân sự cho rằng Trung Quốc hiện đã có đủ khả năng tấn công với nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm xa, máy bay tiêm kích, oanh tạc cơ, xe thiết giáp hạng nặng, tàu đổ bộ, khu trục hạm, chứ không chỉ còn là một lực lượng mang tính phòng thủ. Vấn đề đặt ra bây giờ là Trung Quốc dự tính sẽ xây đến bao nhiêu hàng không mẫu hạm. Hiện giờ Hoa Kỳ đang có 10 hàng không mẫu hạm, cộng thêm với chiếc USS Gerald, sắp tới đây sẽ đi vào hoạt động là 11. Chuyên gia Rick Fisher cho biết, theo đa số các thẩm định, Trung Quốc sẽ xây thêm một hoặc hai hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng thường trước khi chuyển sang đóng các hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có tầm hoạt động xa gần như vô giới hạn, sẽ được xây khoảng từ đầu đến giữa thập niên 2020. Ông dự báo từ đây đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có từ 4 đến 5 hàng không mẫu hạm và từ 6 đến 10 chiếc trong thập niên kế tiếp. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau phần điểm báo của Lê Vy sẽ là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách nói về nguồn gốc của Hanbanera, vì sao bài hát Paloma trở nên phổ biến nhất trên thế giới với hơn 4.000 phiên bản ghi âm. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với nhà bình luận Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn, trả lời cho câu hỏi vì sao ông Phạm Quang Nghị diễn kiến chính giới Mỹ.
Nếu lâu nay dư luận trông chờ chuyến đi Mỹ của Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh theo lời mời của Hoa Kỳ, nhất là sau sự kiện Trung Quốc ngang nhiên đưa chàng quan Hải Dương Thạch Chu 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Hoàng Sa, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, thì mới đây lại bất ngờ có tin ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đang viếng thăm nước Mỹ. Có dư luận cho rằng, bên cạnh xu hướng mở rộng về phía phương Tây, chuyến đi của nhân vật này còn nhằm nâng cao uy tín trong cuộc chạy đua tại Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới. Chúng tôi đã đặt câu hỏi về vấn đề trên với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Dạ, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Anh có nhận định như thế nào về chuyến đi Mỹ khá bất ngờ của ông Phạm Quang Nghị?
Đúng ra là ông Phạm Bình Minh đã được đi Mỹ vào tháng 5 năm 2014 sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và sau lời mời cấp tốc của ông John Kerry là ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Nhưng mà điều ngạc nhiên là hơn 2 tháng qua ông Phạm Bình Minh đã chẳng đi đâu cả và thay thế bằng một ủy viên Bộ Chính trị. Có thể nói là một cấp cao hơn hẳn so với ông Phạm Bình Minh. Nhưng mà chỉ có điều là người cùng họ với ông Phạm Bình Minh lại không hề đảm trách công việc ngoại giao mà lại là người của khối đảng. Người ta dễ suy luận có thể đây là quan hệ chỉ giữa các đảng chính trị với nhau thôi mà không phải thực hiện một công việc ngoại giao thường thấy như Phạm Bình Minh, và có lẽ là càng không thể giải quyết một vấn đề gì thuộc về mối quan hệ xung khắc Biển Đông mà Hoa Kỳ là một thành tố tham gia vào trong đó cùng với Việt Nam.
Nếu như vậy thì chuyến đi này theo anh có mục đích gì ạ?
Người ta đang cân nhắc giữa một số mục đích của ông Phạm Quang Nghị, tại vì đây là một sự xuất hiện đột ngột và khá kỳ lạ, theo dư luận là như vậy. Việc xuất hiện của ông Phạm Quang Nghị trong bối cảnh này đã dấy lên hàng loạt câu hỏi. Cũng như là cách đây đúng một năm, vào cuối tháng 7 năm 2013, sự xuất hiện tương đối đột ngột của ông Trương Tấn Sang ở Nhà Trắng. Nhưng mà dù sao đó cũng là một cuộc gặp chính thức với Tổng thống Barack Obama. Còn lần này thì ông Phạm Quang Nghị đến chỉ với có lẽ là một tư cách ẩn giấu nào đó. Tại vì chuyến đi của ông là thực hiện từ ngày 21 tháng 7. Nhưng mà chỉ đến hơn 2 ngày sau thì báo chí Việt Nam mới đưa tin, và cũng chỉ đưa tin một cách dè dặt. Trong khi đó, báo chí nước ngoài gần như không thông tin về chuyến công du của ông Phạm Quang Nghị. Và điều đó gợi ra cho người ta những câu hỏi là ông Phạm Quang Nghị xuất hiện với vai trò như thế nào và với những cái mục tiêu như thế nào. Theo tôi thì có lẽ chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị nằm trong bối cảnh mà ông Phạm Bình Minh chưa được đi Mỹ. Và vừa mới diễn ra cách đây một tháng là cái chuyến đi của Vương Kiết Trì, là Ủy viên Quốc vụ Viện của Trung Quốc, đến Hà Nội. Điều đó cho thấy rằng có lẽ là những người bên đảng họ đã thấy rằng đến lúc này họ phải nâng cao tinh thần và vai trò của họ với vai trò là đảng lãnh đạo toàn diện, chứ không phải là chính phủ. Chính phủ chỉ làm vai trò quản lý mà thôi, và nhân dân có lẽ cũng chỉ làm vai trò cùng lắm là làm chủ mà thôi. Còn trên hết, trên cao tất cả vẫn là đảng. Đó là điều thứ nhất. Lý do thứ hai, theo dư luận là hiện nay mối quan hệ Việt Nam và Mỹ dường như đang xích lại gần nhau, đặc biệt là sau những vụ xung đột và va chạm của Trung Quốc đối với Việt Nam tại khu vực Biển Đông, làm cho ngay cả những người bảo thủ ở Hà Nội cũng phải nhận ra rằng họ không thể trông chờ quá nhiều vào Trung Quốc và Thiên Triều, và họ cần phải có một cánh tay hỗ trợ nào đó từ phía phương Tây. Và Mỹ lại chính là một trong những quốc gia năng nổ và tích cực nhất lên tiếng về việc này. Chúng ta đã biết là vào trung tuần tháng 7 thì Thượng nghị viện Mỹ đã biểu quyết với độ nhất trí lên tới 100% bản nghị quyết số 412 yêu cầu Trung Quốc trở về nguyên trạng trước thời điểm tháng 5 năm 2014. Và trước đó phát biểu tại trường đại học quân sự West Point thì Tổng thống Barack Obama cũng đã nói thẳng về việc khả năng là Mỹ có thể điều binh lực tới khu vực Biển Đông nếu như là tại nơi đây xảy ra xung đột. Điều đó cho thấy chỉ có Mỹ mới có thể là một đối tác chiến lược hoặc là một đối tác quân sự hỗ trợ cho Việt Nam trong hoàn cảnh này, và điều đó tác động tới tâm lý của những người bảo thủ ở Hà Nội. Chính vì vậy họ đã quyết định đi Mỹ, nhưng không phải là ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ mà là ông Phạm Quang Nghị đi Mỹ. Tôi cũng muốn nhắc lại luôn là vào năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đã chưa hề đặt chân tới Mỹ, mà chỉ có ông Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Barack Obama vào tháng 7 năm 2013 tại phòng bầu cử. Và ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là có một chuyến đi đàm phán về TPP tại New York cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng lại chỉ đến Thái Lan để thăm hỏi và làm việc với vị nữ thủ tướng Jing Luk mà hiện nay đã bị tước quyền, và đến một trường đại học của Thái Lan để nhận tấm bằng danh dự về chính trị học mà thôi. Chính vì thế, bên đảng có lẽ họ thấy cần phải nâng cao vai trò của họ, và họ đã quyết định để ông Phạm Quang Nghị, cũng là một người đang được coi là ứng cử viên sáng giá cho cương vị Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào năm 2016 sắp tới, để đi Mỹ và có lẽ là ra mắt chính giới Mỹ, ít nhất cũng là có một chút diện kiến để cho người ta biết ông Phạm Quang Nghị là ai.
Dạ, nếu đặt giả thiết là chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị có liên hệ tới Biển Đông hay là nhằm nâng tầm các nhân vật trong đảng, nhưng nếu theo dõi thì người ta thấy là các chính khách Mỹ mà ông Phạm Quang Nghị tiếp xúc không phải là cao cấp lắm.
Đúng là như vậy. Có một điều hết sức đáng tiếc cho ông Phạm Quang Nghị là ông đã không được gặp bản thân Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến đi Mỹ lần này, ít nhất là cho tới giờ phút này. Mà thay vào đó thì chỉ có Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman tới gặp ông Nghị để chào và chuyển tới ông lời thăm hỏi của ông John Kerry. Tại Washington, ông Phạm Quang Nghị đã có những cuộc làm việc với cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng John Kerry là ông Thomas Shannon và một phó cố vấn an ninh quốc gia phụ trách đối ngoại của Bộ Ngoại giao là ông Tony Blinken. Và có lẽ là nhân vật cao cấp nhất mà ông Phạm Quang Nghị có được cuộc tiếp xúc là Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ là Patrick Leahy và Thượng nghị sĩ John McCain. Như vậy là đã không có một người đồng cấp nào ở Mỹ để gặp ông Phạm Quang Nghị như là những nhân vật mà ông đã gặp ở Bắc Kinh cách đây 10 tháng, vào tháng 9 năm 2013. Tôi muốn nhắc lại là vào tháng 9 năm ngoái thì tại Trung Nam Hải, ông Phạm Quang Nghị đã được tiếp thân mật bởi Trương Cao Lệ là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và ông Phạm Quang Nghị còn hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Bắc Kinh là Quách Kim Long. Và khi đó là cả Trương Cao Lệ lẫn Quách Kim Long đều ca tụng là Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao những phát triển mới trong quan hệ hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua. Nhưng mà chỉ có điều là thế này, ông Phạm Quang Nghị là một người rất là kín tiếng. Và trong tất cả những cái vụ việc mà khi ông Chủ tịch Thượng viện Mỹ Patrick Leahy cũng như là Thượng nghị sĩ John McCain nêu ra như là một chủ đề chính về vấn đề Biển Đông, thì nghe nói là ông Phạm Quang Nghị đã không trả lời hoặc là né tránh. Và ở đây thì cũng vậy thôi, chúng ta biết là ở Việt Nam, đối với tất cả những cái vụ mà va chạm của tàu Trung Quốc cố tình đâm va và gây hấn của tàu Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, ông Phạm Quang Nghị đã gần như không hề lên tiếng. Và điều đó làm cho người ta có cảm giác là ông là không chỉ là một nhân vật kín tiếng, mà ông còn là một nhân vật bím tiếng. Và điều đó hoàn toàn không có lợi cho ông, ít nhất nếu trong mối tương quan so sánh với ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Việt Nam. Tại vì dù sao, ông Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 11 năm 2011 còn ra trước Quốc hội để gióng lên được một tiếng nói, dù là một tiếng nói nhỏ nhoi, và sau đó không làm gì cả. Đó là tiếng nói về việc cần phải có một cái bản nghị quyết về Biển Đông và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. cũng như là cần có luật biểu tình. Và vào tháng 5 năm 2014 thì tại Manila của Philippines thì ông Nguyễn Tân Dũng cũng đã đề cập một cách bóng gió tới điều gọi được là tình hữu nghị viển vông đối với Trung Quốc. Dù sao đó cũng là một tiếng nói, mặc dù phía sau đó chưa tới hành động gì tiếp theo, nhưng mà dù sao là vẫn còn hơn tất cả các ủy viên Bộ Chính trị khác.
Xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay. Xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.se. Xin cảm ơn quý vị.
RFI, những tiếng nói của thế giới.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Xác máy bay Air Algérie được tìm thấy tại miền Bắc Mali, toàn bộ người đi trên máy bay thiệt mạng. Việt Nam và Phần Lan tranh cãi về lô thiết bị tên lửa bị chặn chữ tại Helsinki. Khủng hoảng chính trị tại Ukraine, Thủ tướng tuyên bố từ chức. Quốc tế khẩn trương kêu gọi hưu chiến tại dải Gaza. Mỗi ngày một sự kiện, cảng Đại Liên biểu tượng cho tham vọng hải quân Trung Quốc. Vì sao ông Phạm Quang Nghị diện kiến chính giới Mỹ? RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo cho Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Các nhật báo ra ngày hôm nay đều quan tâm đến chuyến bay AH-5017 của hãng Air Algérie mất tích vào hôm qua. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau, nhưng trước tiên xin điểm qua một bài viết đăng trên nhật báo kinh tế Leseco đề tựa Trung Quốc và Nhật Bản cạnh tranh tại Mỹ Latin. Tờ Leseco nhận định, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời châu Mỹ Latin hôm qua với nhiều hiệp định thương mại được ký kết, ngày mai, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đáp máy bay đến Mexico. Chuyến công du lần này kéo dài 11 ngày tại 5 quốc gia, diễn ra trong hoàn cảnh thâm hụt thương mại của Nhật đang đạt mức kỷ lục vào 6 tháng đầu năm.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn thúc đẩy trao đổi mậu dịch với châu Mỹ Latin bởi vì hiện tại Nhật mới chỉ xuất khẩu có 5% sang châu lục này và nhập vào 5% từ lục địa đó, chủ yếu là nhập cảng những nguyên vật liệu và nông phẩm. Nhật Bản giờ đây cũng nối gót Trung Quốc để cạnh tranh với Hoa Kỳ chiêu dụ châu Mỹ Latin. Báo Leseco nhận thấy chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình từ Brazil sang Cuba là chuyến công du thứ hai của ông kể từ khi lên cầm quyền và chuyến công du vừa qua của ông Tập Cận Bình đã đem về nhiều thành quả tốt đẹp. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Brazil. Ông Tập Cận Bình đã tuyên bố mua máy bay của hãng Embraer với tổng trị giá lên đến 3,2 tỷ đô la và cho tập đoàn khoáng sản Vale vay đến 5 tỷ tiền vốn.
Tại Argentina, nền kinh tế số 2 thế giới cũng hứa đầu tư 7,5 tỷ đô la vào ngành năng lượng và giao thông. Tại Cuba, 29 hiệp định được ký kết để tài trợ việc thăm dò dầu hỏa tại khu vực vịnh Mexico. Giống như Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đặt trọng tâm vào các vấn đề năng lượng, nông phẩm, cơ sở hạ tầng trong chuyến công du lần này. Chuyên gia Eric Boulanger làm việc tại Đại học Quebec Montreal nhận định, Thủ tướng Abe không muốn buông tha một tấc đất nào cho Trung Quốc. Đây còn là mũi tên thứ ba trong chính sách kinh tế Abenomics là mở cửa kinh tế cho cạnh tranh quốc tế. Sau thảm họa Fukushima, Nhật Bản muốn đa dạng hóa các nguồn năng lượng và đặc biệt nhắm đến nguồn dầu hỏa của khu vực Nam Mỹ. Theo truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Abe và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff sẽ tuyên bố xây dựng giàn khoan dầu sử dụng công nghệ Nhật Bản. Ông Shinzo Abe cũng sẽ tham dự thượng đỉnh cộng đồng Caribe, một dịp để ông Abe đề cập đến các vấn đề về năng lượng, ngư nghiệp, dự án phòng chống thiên tai. Ngoài ra, lý do chính trị, ngoại giao cũng là động lực thúc đẩy ông Abe trong chuyến công du này. Tokyo nhắm đến chiếc ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào năm 2016. Theo chuyên gia Eric Boulanger tại Đại học Quebec Montreal, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhật muốn được thế giới thừa nhận là cường quốc khu vực tại châu Á.
Các nhật báo ra hôm nay đều quan tâm đến chuyến bay AH-5017 của hãng Air Algérie đã mất tích ngày hôm qua. Vào hôm nay, xác máy bay đã được tìm thấy. 7 ngày gần đây được xem là chuỗi ngày đen tối của ngành hàng không dân sự với các vụ rơi máy bay thảm khốc từ chuyến bay của hãng Malaysia Airlines đến chuyến bay của hãng TransAsia Đài Loan và mới ngày hôm qua là của tập đoàn hàng không Air Algérie.
Bài xã luận trên tờ Liberation đề tựa An toàn, nhận định máy bay vẫn là phương tiện vận chuyển an toàn nhất trên thế giới so với tàu hỏa, xe hơi hay xe đạp. Năm 2014 được xem là năm đen tối của ngành hàng không vì đã có 730 người thiệt mạng, trong khi con số tử vong chỉ là 210 vào năm 2013. Tuy nhiên, tại Pháp, chỉ riêng xe hơi đã cướp đi sinh mạng của 3.000 người hàng năm. Các hãng hàng không, chính phủ và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân của các thảm kịch trên. Một tai nạn máy bay, mặc dù ở rất xa, nhưng lại liên quan và gây e ngại cho tất cả hành khách. Hiện nay, đang kỳ nghỉ hè, mỗi hành khách khi đi máy bay đều muốn biết chắc rằng máy bay mà họ sẽ đi có được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi khởi hành, phi công có được đào tạo bài bản hay không, hay tuyến bay có được đảm bảo an ninh. Các hãng hàng không còn phải đảm bảo không gặp nguy cơ khi bay qua các vùng có chiến sự ở châu Âu, Trung Đông hay tại châu Phi. Nhờ đó mà hành khách cảm thấy an tâm khi đi máy bay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự tại châu Á, Lezeco đăng bài Hàn Quốc cuối cùng cũng sẽ mở cửa thị trường gạo. Theo tờ báo, kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thì Seoul quy định một quota nhập khẩu đối với gạo đến từ nước ngoài. Vào tháng Giêng sắp tới, chính phủ Seoul sẽ mở cửa thị trường gạo nội địa cho nước ngoài vào cạnh tranh, thế nhưng đánh thuế hải quan rất nặng trên mặt hàng này.
Khi chấp nhận mở cửa thị trường gạo, Hàn Quốc lo ngại nguy cơ xảy ra khủng hoảng trầm trọng về lượng sản xuất thừa. Người nông dân xứ sở Kim Chi hiện sản xuất 4,2 triệu tấn gạo một năm, trong khi mức tiêu thụ loại lương thực này ngày càng giảm tại bán đảo. Trung bình, một người Hàn Quốc ăn 132 kg gạo một năm vào năm 1980. Năm ngoái, con số này rơi xuống chỉ còn là 67 kg. Seoul ước tính, chỉ riêng hệ thống đánh thuế nặng trên các loại gạo nhập khẩu từ nước ngoài đủ để các nhà sản xuất nội địa bảo đảm thu nhập trong những năm tới. Nói theo gương Nhật, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố đánh thuế hải quan gần 400% lên các mặt hàng gạo nước ngoài khi nhập khẩu vào Hàn Quốc, trong đó đặc biệt có gạo đến từ Trung Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, một số tổ chức nông nghiệp cho rằng Seoul không thể cứ mãi duy trì các rào cản thuế quan khi thương lượng các hiệp định tự do mậu dịch với các đối tác.
Và hôm nay thì cả hai tờ báo Le Monde và Le Figaro đều quan tâm đến vụ bê bối thực phẩm tại Trung Quốc qua việc một chi nhánh Trung Quốc làm việc với hãng OSI của Mỹ bán thịt hư thối cho các cửa hàng thức ăn nhanh từ McDonald's đến KFC hay Starbucks v.v.
Theo Le Figaro, sau vụ tai tiếng sữa nhiễm melanin, giờ đây Trung Quốc lại đối diện với vụ thịt gà bị hư ôi dùng làm món gà bao bột rán. Tai tiếng này còn lan sang đến Nhật Bản. Le Monde còn cho biết thêm, phóng viên tại chỗ quay được cảnh nhân viên nhặt các mẫu thịt rơi dưới đất và để lên quầy bán cho khách hàng. Họ không ngần ngại dùng thịt gà đã quá hạn đến 2 tuần và thịt bò đã quá hạn sử dụng đến 6 tháng để bán cho khách. Sự việc này cũng làm cho chính phủ Nhật Bản phải phản ứng. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Nhật yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc kiểm tra xem các sản phẩm hết hạn sử dụng có nhập khẩu vào Nhật Bản hay không. Người Nhật vốn rất nhạy cảm với vấn đề an toàn thực phẩm nói chung và đặc biệt với chất lượng các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nói riêng. Năm 2008, vụ 10 người Nhật Bản bị ngộ độc đã gây ra sự cố ngoại giao nghiêm trọng. Những nạn nhân ngộ độc do ăn phải một loại há cảo được sản xuất ở tỉnh Hà Bắc. Bắc Kinh đang xem xét, siết chặt luật lệ về an toàn thực phẩm với mục tiêu tăng tiền phạt gấp 3 lần đối với các hành vi bê bối thực phẩm.
Trong khi cả thế giới đang đổ dồn ánh mắt vào diễn biến khốc liệt tại dải Gaza, thì tình cảnh bi đát của những tín hữu Thiên Chúa Giáo ở Iraq dường như bị lãng quên, và hôm nay Nhật báo Le Monde được chạy tựa trên trang nhất truy bức người Thiên Chúa Giáo tại Iraq.
Le Monde cho biết, từ ngày phiến quân của tổ chức nhà nước Hồi giáo EIEL chiếm Mosul, người Thiên Chúa Giáo buộc phải lựa chọn giữa quy phục theo đạo Hồi, bỏ xứ ra đi, hoặc nếu muốn ở lại, phải đóng thuế dành cho những người không theo Hồi giáo. Trên trang 2 tờ Le Monde, những người Thiên Chúa Giáo thuật lại hoàn cảnh bi đát khi bị trục xuất ra khỏi quê hương của họ. Trước khi rơi vào tay nhóm Hồi giáo cực đoan Jihad, có từ 5.000 đến 25.000 người Thiên Chúa Giáo tại Mosul. Rất nhiều người bỏ trốn sau khi thành phố này rơi vào tay tổ chức EIEL vào ngày 10 tháng 6 vừa qua. Một người dân tại Mosul thuật lại, đêm ngày 16 tháng 7 vừa qua, các phiến quân Hồi giáo đến từng gia đình Thiên Chúa Giáo và viết một chữ N trong một vòng tròn đỏ lên trước cửa nhà để đánh dấu các hộ theo Thiên Chúa Giáo. Ngày 16 tháng 7, người Thiên Chúa Giáo bị trục xuất theo lời chứng của giám mục thành phố Erbil, Kurdistan, Iraq. Đối với lực lượng EIEL thì không hề có chuyện thương lượng. Họ chỉ biết đưa ra mệnh lệnh và bắt buộc dân phải phục tùng. Trong trường hợp bất tuân, người dân sẽ bị giết. Raham, một tín hữu Thiên Chúa Giáo kể lại, chúng tôi chất hết đồ đạc lên xe hơi, cả gia đình khăn gói ra đi. Khác với một số hộ, họ không bị tịch thu xe hơi, nhưng lại bị cướp hết tiền bạc và hành lý.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo phụ trách. Nguồn gốc của Habanera, vì sao bài hát Paloma trở nên phổ biến nhất trên thế giới với hơn 4.000 phiên bản ghi âm.
Nổi tiếng là bài hát tiêu biểu nhất cho thể điệu Habanera, La Paloma cũng là bản nhạc phổ biến nhất trên thế giới. Tùy theo nguồn ghi chép, bài này có từ 4 đến 5 ngàn phiên bản khác nhau. Quý phái nhưng không cầu kỳ, sang trọng mà vẫn đơn giản. Đó chính là yếu tố cơ bản giúp cho giai điệu này đi vòng quanh trái đất.
The melody is actually played only on these two strings the way that Raymond showed me. So that's what's interesting, the whole melody is... Then only these two strings. Some of the simplest tunes seem to last a long time. And
thể điệu Habanera mà nhiều người tưởng rằng nó xuất phát từ các nước Latin, thật ra lại bắt nguồn từ vũ điệu Contredanse của người Anh vào cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17. Các bước nhảy cơ bản do vũ sư John Playford định hình trong một quyển sách phát hành vào năm 1651. Điệu Contredanse sau đó được phổ biến tại các vương triều Tây Âu, thịnh hành tại Pháp từ năm 1684 trở đi, cho ra đời các vũ khúc biến tấu là carré hoặc quadri.
Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Ay, chinita que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
Theo nhà nghiên cứu Jean-Michel Gilcher trong cuốn sách mang tựa đề La Contredanse, thì chính giới điền chủ người Pháp đã đưa vũ điệu này vào quần đảo Caribe khi họ lập các đồn điền nông trại trên vùng đất thuộc địa. Cuộc nổi dậy của những người nô lệ tại Haiti vào năm 1791 buộc giới điền chủ phải bỏ chạy về các hòn đảo lân cận. Một khi du nhập vào Santiago de Cuba từ đầu thế kỷ thứ 19, thì điệu nhảy này được người Tây Ban Nha gọi là Contredanse Cubana sẽ hòa quyện thêm với văn hóa của người dân bản xứ. Chính trong cái bối cảnh đó mà tác giả người Tây Ban Nha Sebastián Iradier viếng thăm Santiago de Cuba. Ông sinh trưởng tại São Ciego chứ không phải là Lan Ciego như một số nguồn có ghi chép. Gợi hứng từ chuyến đi xa này, ông hoàn chỉnh vào khoảng những năm 1863-1864 hai giai điệu tên là La Paloma và El Arreglito. cả hai bản nhạc này về sau đều trở nên cực kỳ quen thuộc. Về cấu trúc thì ông Sébastien Iradier vay mượn hai nhịp chậm là Passeo và Cadena của vũ điệu Contredanza. Về từ ngữ, ông gọi đó là Habanera vì ông được xem điệu vũ này lần đầu tiên tại thành phố La Habana.
Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachinanga que me siguió, vino tras de mí sin mi señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
Giai thoại kể rằng, trong hai bài Habanera mà ông Sébastien Iradier đã soạn, bản El Larghetto tuy được viết sau nhưng lại nổi tiếng trước. Vào thời đó, ngôi sao Mila Travelli của làng nhạc cổ điển đặt hàng với nhà soạn nhạc người Pháp Georges Bizet để chuẩn bị cho đợt trình diễn của cô tại nhà hát Opera. Dưới triều đại Napoleon Đệ Tam, nhà hát này mang tên là Nhà hát của Hoàng đế, Théâtre Impérial. Thế nhưng, tất cả các khúc nhạc mà tác giả Georges Bizet viết cho cô Mila Travelli đều bị giọng ca soprano này từ chối. Bí quá không biết phải làm như thế nào, ông Georges Bizet mới sực nhớ lại khúc đàn dịu dàng Habanera của đồng nghiệp Sébastien Iradier. Ông Georges Bizet mới chỉnh sửa thêm vài nốt trong giai điệu này cho tròn câu chữ. Được biểu diễn thành công lần đầu tiên vào năm 1863, nhưng mãi đến hơn 10 năm sau, khúc nhạc chủ đạo này mới ghi chú đúng tên tác giả và nguồn gốc của bài hát khi được đưa vào vở kịch opera nổi tiếng là Carmen với tựa đề L'amour est un oiseau rebelle, hiểu theo nghĩa tình yêu như cánh chim không dễ thuần hóa. Chim trời tự nhiên hót vang, chứ không ai mà bắt nó phải hót.
N'a jamais connu de loi, si tu ne m'aimes pas, je...
Về phần bản nhạc La Paloma, bài hát này là tác phẩm để đời của Sébastien Iradier, cho dù ông mất 2 năm sau ngày sáng tác giai điệu, tức là ông không được sống lâu để chứng kiến sự thành công vượt bậc của nó. Theo nhà nghiên cứu Pierre-Paul Laca, trong chương mục dành riêng cho Habanera trong quyển từ điển bách khoa Encyclopedia Universalis, thì việc tác giả Sébastien Iradier vay mượn gợi hứng từ Contredanza để viết thành bài La Paloma là quá hiển nhiên. Một trong những tác giả đầu tiên viết cho thể điệu này là tác giả người Cuba Ignacio Cervantes. Khi đem ra so sánh các tác phẩm của hai tác giả này, thì người ta sẽ thấy là cả hai nhịp điệu rất gần giống với nhau. Chỉ có điều một bên gọi là Contredanza, còn bên kia thì đặt tên là Habanera. Nhưng yếu tố quan trọng hơn cả là ông Sébastien Iradier đã hấp thụ, thấm nhuần rồi diễn giải lại điệu Habanera theo góc nhìn của một người thầy chuyên về nhạc. Cũng cần biết rằng ông Sébastien Iradier đã được mời sang Paris để dạy đàn dạy hát cho nữ hoàng Eugénie de Montijo. Cả hai đều là người Tây Ban Nha. Bà Eugénie trước khi thành hôn với hoàng đế Napoleon đệ tam là con gái ruột của bá tước Teba de Granada. Khi đến Paris, ông Sébastien Iradier vào hoàng cung để dạy nhạc, không chỉ riêng gì cho nữ hoàng Eugénie mà còn cho các phu nhân thuộc dòng dõi cao sang. Chính cũng vì thế mà khi sáng tác đoạn khúc, ông thường chú ý đến hai điều. Giai điệu phải trau chuốt thanh tao để dễ lọt tai giới quý tộc. Cấu trúc thì phải đơn giản để dễ tập đàn, bởi vì dù trên danh nghĩa là thầy, nhưng ông phải tránh làm mất thể diện các bậc phu nhân quyền quý. Khi soạn nhạc phẩm La Paloma, tác giả Sébastien Iradier chỉ dựa vào một nhịp điệu đơn giản, gồm một nốt móc có dấu chấm dôi, một nốt móc kép, rồi 2 nốt móc đơn. Từ cái cấu trúc này, ông triển khai ra toàn bộ giai điệu, lúc trầm, lúc bổng, nhẹ nhàng chậm chậm như nhịp cánh bồ câu. Hình tượng bồ câu trắng tựa như những sứ giả đưa thư hồi âm để nhắn gửi bao tình cảm đối với quê hương của một người viễn xứ. Nhưng đó phải chăng là cảm xúc của một người ghé thăm La Habana rồi nhớ về nguyên quán Tây Ban Nha, hay là cảm xúc của một nữ hoàng dù sống trong lầu vàng cung son giờ chốn kinh đô ánh sáng nhưng vẫn chạnh lòng nhớ về quê cha đất tổ.
Das eigentliche Lied des Lebens, weil alles was im Leben sich abspielt, ist in La Paloma enthalten.
When I left Havana, nobody saw me go. But my little gaucho maid who loves me so, she came down the pathway following after me. That same little gaucho maid that I long to see. If at your window you see a gentle dove, treat it with care and welcome it there with love. It may be so, I do not deny its plea. Crown it with flowers, grant love its hours for me. Oh, my darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh please surrender your love divine. Oh my darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh please surrender your love divine. Thank you.
Oh, my darling, be mine. Won't you say that you love me? Oh, my passion so tender. Oh, please surrender your love divine.
Dù gì đi nữa, cái nét cực kỳ đơn giản ấy đã giúp cho bài La Paloma thăng hoa, chắp cánh vượt không gian và thời gian. Đây có lẽ là bài hát được dịch sang nhiều thứ tiếng nhất, ít nhất là 40 ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Nhật, tiếng Bahasa của Indonesia, tiếng Tagalog của Philippines, tiếng Hindi của Ấn Độ. Bài hát có ít nhất là hai lời khác nhau trong tiếng Anh, phiên bản của Elvis Presley khác với phiên bản của Dean Martin. Trong tiếng Việt cũng vậy, bài La Paloma từng được tác giả Từ Vũ chuyển thành Cánh Buồm Xa Xưa. Lời thứ nhì là của tác giả Khắc Dũng, với ca từ khác hẳn là bài Thuyền Mơ Bến Đời, khi thì được phối thành điệu tango, lúc thì theo điệu rumba. Cấu trúc đơn giản của bài La Paloma đặt ra khuôn thước cho thể điệu Habanera. Sebastian Eradier ra đi quá sớm để không nhìn thấy ông mở đường cho hàng loạt tác giả trứ danh như Saint-Saëns, Ravel hay là Debussy sáng tác theo thể điệu này. Làn điệu bồ câu trắng đi vào văn hóa phổ thông đại chúng, hợp ca hoành tráng tại Đức, lễ hội thôn làng tại Thụy Sĩ, nhạc nền để rước dâu ngày cưới ở Zanzibar. Mỗi nước một kiểu, mỗi người một cách. La Paloma đẩy lùi về quá khứ, bài hát Yesterday của nhóm tứ quái The Beatles. 150 năm sau ngày ra đời, bản nhạc với gần 5.000 phiên bản khác nhau, tuy xưa mà không cũ, đơn giản mà vẫn sang. Như thể bồ câu không biết ngoại cánh, gió bay rủ bỏ lớp bụi thời gian.
Cho tôi nhắn cùng em đôi lời. Bao năm dấu ngàn xa mà anh luôn ngóng trông ngày về. Đêm đêm nhìn ngàn sao anh mơ mắt người yêu đang chờ. Lung linh khắp vào trong hồn anh bao giấc mơ êm đềm. Thuyền anh đang xuôi theo dòng nước biết đến nơi kia xa lạ. Những phút đắm đuối hôm nào này an ủi anh từng giờ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần điểm báo cho Livy biên soạn là góc vườn âm nhạc cho Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Lúc tàu anh vượt khơi về nơi...